Linh hình như là bệnh nặng lắm mà. Mặt cô ấy tái xanh à, nãy giờ ói mửa liên hồi vậy đó. Tôi bảo cô ấy uống thuốc nhưng mà cô ấy không có chịu. Hay là thôi bác sĩ chích thuốc cho cô ấy đi.
Tần Phi và Bảo Quyên vào ngay phòng của Khiết Linh. Linh đang nằm trên giường, mắt mở to, không cảm xúc. Nàng chỉ quay lại khi nghe tiếng mở cửa.
Khiết Linh.
Bảo Quyên chạy vội đến bên giường nhìn Linh. Quyên an ủi.
Làm gì em lại run rẩy như thế này hả Khiết Linh? Dù gì thì chúng ta có pháp luật mà em. Hắn không dám làm gì em đâu. Em hiểu không? Hiện nay em là họ Hà, em lại không có một liên hệ huyết thống gì với hắn mà. Hắn sẽ không làm gì được em hết. Em đừng có sợ. Hắn chỉ là một người điên thôi. Bao giờ thấy hắn xuất hiện thì em cứ tỉnh bơ. Hắn hành động thô bạo thì em gọi cảnh sát.
Khiết Linh nhìn Bảo Quyên không chết mắt. Nàng run rẩy nói.
Chị ơi.
Hả?
Em chỉ sợ hắn sẽ nói hết cho Nguyên nghe. Chị biết không, hắn bây giờ như là kẻ điếc, không có sợ súng gì đó. Không có gì để hắn sợ cả. Và lại với con người đê tiện như hắn thì có gì mà không dám làm. Hắn còn dám hỏi em, con của hắn đâu nữa mà.
Khiết Linh.
Tần Phi kéo ghế ngồi đối diện với Linh.
Em có chắc chắn là em đã gặp hắn chứ không phải là ảo giác chứ?
Khiết Linh nhìn Tần Phi thật lâu.
Em rất mong đó là ảo giác anh chị à. Nhưng mà
sao?
Hay là Anh Tần Phi hay điện thoại cho anh Nguyên hỏi thử xem. Hỏi anh ấy có cho tên ăn mày nào ở bãi đậu xe 10 đồng bạc không? Anh điện thoại giùm em liền đi.
Đợi một chút. Giả sử như là... Chị nói giả sử thôi nha Khiết Linh.
Dạ.
Em phải nhớ là em đã phải điều trị tâm thần một thời gian dài. 13 năm trước, em cứ thức dậy lúc nửa đêm, khóc lóc. Em sợ hãi. Em bảo hắn xuất hiện trong phòng em. Còn bây giờ, nếu thật đấy chỉ là ảo giác thì em có nghĩ là điện thoại cho Nguyên như vậy có kỳ quặc lắm hay không?
Không có cần phải nói hết, bởi vì bằng mọi giá đó thì ta phải làm cho rõ sự thật. Nguyên sẽ không hiểu dụng ý của ta đâu.
Và Tần Phi gọi điện thoại ngay cho Nguyên. Alo.
Alo, cậu Nguyên này.
Dạ.
Tôi vừa từ bệnh viện về đây. Bạn ấy ở bãi xe thì bị một tay xe rượu chặn đường xin tiền.
Hả?
Nghe ông quản lý bãi đậu xe nói cái tên này nó mới xuất hiện gần đây, gặp ai thì nó cũng xin tiền. Thế cậu bạn ấy có bị hắn làm phiền không?
Có chứ. Tiếng của Nguyên đáp ngay, đáp một cách không suy nghĩ.
Ban nãy tôi phải cho hắn 10 đồng đó. Quý vị còn phải báo cảnh sát đi, để đưa hắn ra bệnh viện tế bần chứ. Hôm qua cũng thế, tôi đi Khiết Linh về cũng bị hắn đeo phía sau, làm Linh sợ hãi lắm. À đúng rồi, Linh thì làm sao? Đã khỏe chưa anh?
Cô ấy khỏe rồi, bây giờ thì đang ngủ.
Vậy?
Giọng của Nguyên có vẻ vui hơn.
À, vậy thì anh báo cho cô ấy biết là tối tôi sẽ ghé qua nha.
Cô ấy...
Tần Phi đắn đo một chút.
Bảo Quyên nói là tối nay còn phải đưa Khiết Linh đi may áo, hay là mai cậu ghé đi. À, thôi thế này nhé, đợi một chút Khiết Linh thức dậy thì tôi sẽ bảo cô ấy liên lạc với cậu sau nhé.
Dạ được. À, nhờ anh nhắc Linh điện thoại tôi liền nhé.
Được rồi, thôi bye nhé.
Dạ cảm ơn anh.
Sự liên lạc chấm dứt, Tần Phi quay lại nhìn Khiết Linh và Bảo Quyên gật đầu nói nhanh. Xác minh rồi, chuyện đó có thật và hắn đã theo dõi hai người ngay từ hôm trước.
Khiết Linh tựa người vào lòng Bảo Quyên.
Phải chi đó chỉ là ảo giác thì hay biết chừng nào hả chị?
Tần Phi đột ngột đứng dậy bỏ ra ngoài. Bảo Quyên gọi theo.
Anh định làm gì đó?
Anh lấy gậy chơi bánh của bé Trung ra bãi đậu xe đợi hắn đây nè.
Anh có điên không? Anh đánh hắn chết là anh vô tù đó. Đấy không phải là biện pháp hay đâu anh à. Anh hãy ở lại đi. Chúng ta bình tĩnh tìm cách đối phó sau.
Tần Phi bực dọc ngồi xuống. Khiết Linh đau khổ nói.
Anh đã biết trước rồi mà. Định mệnh lúc nào cũng khắc nghiệt với em.
Hay là cho hắn 100.000 đi anh. Coi như ta bị trộm hay cướp gì đó, để hắn không còn quấy rầy ta nữa.
Không được. Em cho hắn 100.000, hắn đến lần thứ hai, thứ ba chịu không xuể đâu. Và lại anh chúa ghét thỏa hiệp với bọn xấu. Ta không thể bị khuất phục một cách dễ dàng như vậy được. Có điều là anh không hiểu sao hắn lại dám đem cái tội danh cũ của hắn ra mà để làm tiền nạn nhân của mình. Con người đâu lại có thể đê tiện hạ cấp đến thế.
Có lẽ hắn đã tính toán từ lâu. Có lẽ hắn đã theo dõi Mục Nguyên với lại Khiết Linh lâu rồi. Hắn cũng biết Khiết Linh sợ cái gì mà. Gia đình của Mục Nguyên là gia đình danh giá, tên tuổi sợ bị lôi thôi báo chí nữa đó anh.
Khiết Linh buồn bã.
anh chị làm ơn gọi anh Nguyên đến giùm em. Em chỉ còn cách chia tay với anh ấy thôi anh chị ạ.
Sao em lại ngu thế? Chúng ta đâu phải là trẻ con. Chuyện hôn nhân đã sắp xếp, nói chuyện đâu đã vào đấy rồi. Bây giờ chia tay, muốn chia tay phải có lý do chính đáng chứ.
Khiết Linh ngẩng lên nhìn Tần Phi.
Anh Tần Phi, em có lý do mà.
Lý do gì?
Đó là sự thật anh à.
Khiết Linh nói làm mọi người im lặng. Thật lâu Bảo Quyên mới lên tiếng.
Có lẽ đó cũng là một cách giải quyết. Tôi thấy không nhất thiết phải chia tay. Chúng ta làm một cuộc may rủi thử xem. Mục Nguyên là con người phóng khoáng, có cái nhìn mới lạ, không cố chấp. Cậu ấy lại yêu Khiết Linh tha thiết nữa mà. Thật lòng nói hết sự thật cho Nguyên biết, chưa chắc là chúng ta thua. Cái tay quỷ quyệt kia, hắn biết rõ là Nguyên không biết gì, nên hắn mới giở trò làm tiền thôi. Nếu bây giờ Nguyên biết mà chấp nhận, thì hắn không còn sơ muối được gì hết.
Cũng đúng. À, với điều kiện là Nguyên biết sự thật mà vẫn yêu Linh. Nhưng mà còn hai vợ chồng ông Chiến Vũ, liệu họ có chấp nhận sự thật đó không chứ?
Khiết Linh liếm nhẹ môi, đôi môi đang khô khốc. Nhưng rồi Linh cũng quyết định.
Cha mẹ của Nguyên có chấp nhận hay không thì em không còn cách lựa chọn nào khác nữa anh chị à. Vì dù muốn hay không, họ Khiết Linh của ngày hôm nay với bé đậu rồng của 13 năm trước cũng chỉ là một mà thôi. Em không muốn giấu giếm, em phải nói sự thật. Biết đâu sự xuất hiện của con quỷ kia trong giờ phút này lại là một điều may. Vì nếu khi đã lấy nhau, mọi việc đổ bể thì cuộc diện sẽ bi đát hơn nhiều. Anh chị nghĩ có đúng hay không? Em không muốn là người lừa dối, em phải nói thật. Bằng không cứ phải ngồi trên quả bom mãi cũng căng đầu lắm, em điên mất anh chị ơi.
Tần Phi nhìn Linh.
Hay là để anh nói thay cho em?
Không, không được đâu.
Khiết Linh ngồi ngay ngắn lại, nàng tỏ ra rất can đảm.
Em phải đích thân nói cho Nguyên biết, anh chị đã giúp đỡ em quá nhiều suốt 13 năm qua. Lần này, tốt hay xấu gì em cũng phải đích thân đối diện anh chị.
Khiết Linh nói một cách nghiêm chỉnh. Tần Phi bất giác cảm thấy Khiết Linh đẹp vô cùng, đẹp hơn cả mọi khi. Thế là tối hôm ấy, đợi mấy đứa bé ngủ xong, Khiết Linh gọi dây nói cho Nguyên. Nhưng nàng có ngờ đâu rằng cú điện thoại đó của nàng đã đến với Nguyên quá muộn.
Triển Vũ là những con người tiên tiến, họ yêu con và trân trọng tình yêu của con. Nhưng với Khiết Linh, có một lúc họ cũng thắc mắc, vì họ không thích bất cứ một dấu hỏi nào, bất cứ một chuyện gì mờ ẩn. Nhưng với cái cách ăn nói đầy phong độ của Khiết Linh, cái tình yêu say đắm của Nguyên với người con gái lý lịch là một dấu hỏi kia cũng làm ông bà bớt âu lo. Nhưng nói vậy là không có nghĩa là không phải thăm dò. Lúc đầu ông Vũ đến với ông giám đốc Hà. Giám đốc này có cách nói tương tự như Nguyên. Khiết Linh được nhặt ở trước cổng bệnh viện, nhưng ông không quên tô son điểm phấn cho Khiết Linh, ca ngợi Linh đủ điều. Cuộc nói chuyện hơn 2 tiếng đồng hồ chẳng đem lại cho vợ chồng ông Triển Vũ một cái gì thắc mắc mới. Sau đấy hai ông bà quay sang mấy cô y tá và bác sĩ trong bệnh viện. Nhưng vì không nắm vững được thời gian nên cũng không tìm được manh mối mới. Cô y tá trưởng phòng nội khoa nói:
bây giờ trẻ em bị ném ở trước cổng viện rất là nhiều. Ông giám đốc là người từ tâm, đứa nào không có tên không tuổi đều được ông nhận họ. Còn chuyện sau đó chúng sống ra sao thì chúng tôi không có biết.
Vợ chồng ông Triển Vũ đâu có biết những người trong bệnh viện đều rất tốt với vợ chồng Tần Phi. Khi hay tin vợ chồng ông Triển Vũ đến bệnh viện thăm dò tung tích của Khiết Linh, Bảo Quyên đã vào bệnh viện dặn dò hết cả. Giả lại mười mấy năm qua, nhân sự trong bệnh viện phần lớn cũng đã thay đổi. Số người biết về Khiết Linh không còn bao nhiêu. Vợ chồng ông Triển Vũ thấy yên tâm nên không thay đổi ngày cử hành hôn lễ. Có điều mấy hôm gần đây, ông Triển Vũ chợt thấy có tên ăn mày lảng vảng mãi ngoài cửa một cách bực mình. hôm ấy, đúng vào cái ngày mà Khiết Linh sợ hãi đến ngã bệnh. Lúc đó khoảng 5 giờ chiều, khi ông Triển Vũ vừa tan sở ra về mới xuống xe, ông đã giật mình thấy cả ăn mày đứng chờ cạnh cửa. Trên tay hắn là quyển sách nhầu nát, hắn đang lật xem. Ông chủ hơi bất ngờ vì quyển sách đó là quyển tuyển tập ảnh thiên đàng. Một tay ăn mày, quần áo rách rưới dơ bẩn, mùi rượu tỏa ra nồng nặc, thế mà lại đang ngắm ảnh Khiết Linh. Ôi, thật là một sự sỉ nhục lớn. Ông bực dọc lách người định bước vào nhà thì lão ăn mày kia đã đưa tay chận lại lè nha.
Ông cháu thiệt là tốt phước vậy đó. Sắp có con dâu là minh tinh nổi tiếng.
Ông cần gì đây?
Ông Triển Vũ tròn mắt nhìn lão ăn mày, nhưng rồi ông lại nghĩ Khiết Linh đã nổi tiếng như vậy, ở đây ai lại chẳng biết nguyên sắp cưới Khiết Linh. Thôi thì mặc hắn, ông lại tính lách người để không da vào tay chân bẩn thỉu của lão, nhưng lão cũng không buông tha.
Tôi nói ông nghe ha, ông cho tôi 100.000 đi về miền Nam làm vốn đi. Tôi sẽ không nói gì hết trơn á trời.
Ông Triển Vũ đứng lại trừng mắt.
Đồ đi, ông có tránh ra không?
Nhưng lão ăn mày kia đã chụp lấy chiếc áo của ông, hắn cười nói.
Ông có tội điên hả? Tôi không có điên đâu. Ông phải suy nghĩ kỹ đi. Nhà họ Triển các ông thuộc loại thượng lưu có tên tuổi, còn cái tên Đậu Rồng kia nó không đáng đồng xu tan nữa. Ông cho tiền tôi đi, cho tiền tôi đi, tôi sẽ không nói. Tôi đợi ông đó.
Không nói cái gì? Ông đợi tôi cái gì đây?
Ông Triển Vũ giận dữ phủi tay hắn ra, nhưng ông cũng thắc mắc.
Nhưng ông nói bé Đậu Rồng là ai chứ?
Đây này á.
Lão ăn mày đưa bức ảnh của Khiết Linh ra trước mặt ông Triển Vũ.
Nè, ông coi nè, nó đây nè, nó đã sửa tên đổi họ. Nhưng mà chỉ cần nhìn vào là tôi nhận ra nó ngay liền à.
Ông Triển Vũ chợt như hiểu ra, ông móc trong túi ra một xấp giấy bạc đưa lên cao trước mặt lão ăn mày.
Nè, nào ông biết gì nói hết đi.
Mắt lão ăn mày sáng lên, lão vừa đưa tay chụp lấy xấp bạc rồi nói.
Ông hãy đi tìm những cái số báo tháng giêng của cái báo ích xì 13 năm về trước đó. Tôi nè, tôi là họ Lỗ đây, còn nó là họ Dương.
Họ Dương?
Dạ phải, nó đã làm cho tôi phải ở tù 3 năm rưỡi đó.
Lão ăn mày chụp được sắp chiếc bạc trên tay ông Triển Vũ, lão cười hì hì rồi nói nữa.
Tôi sẽ còn tới nữa, bao giờ có đủ 100.000 để tôi làm vốn đó thì tôi sẽ không nói gì hết đó.
Ông Triển Vũ đứng lặng mấy giây rồi ông quyết định không vào nhà. Ông quay ra xe lái thẳng tới tòa soạn báo X.
Khoảng 6 giờ rưỡi tối, ông Triển Vũ mới về tới nhà. Mọi người đang chờ cơm, nhưng ông chẳng thấy đói bụng chút nào cả. Ông cũng không muốn phá vỡ bữa cơm của vợ và con. Ông nói:
Nè, mấy người cứ ăn đi, tôi đã ăn cơm khách rồi. Bao giờ dùng xong thì vào thư phòng, tôi có chuyện muốn nói với cả hai nha.
Bà Ước Quân nhìn chồng, mấy năm sống chung, bà hiểu chắc chắn phải có chuyện gì xảy ra. Bà nói:
Có chuyện gì thì nói liền bây giờ đi, nói xong thì mình ăn cơm cũng không muộn mà.
Ông Triển Vũ lắc đầu:
Chỉ sợ khi tôi nói ra mọi người không còn thiết ăn nữa đó mới khổ.
Ông đừng có dọa nghe. Tôi thấy ông hôm nay làm sao á, ông đừng có quên là tôi yếu tim đó nghe. Chuyện liên hệ với ông à?
Không, không phải chuyện của tôi.
Một Nguyên chen vào với nụ cười:
Không lẽ là chuyện của con hả ba?
Ông Triển Vũ gật đầu:
Chuyện đó có liên hệ đến con đó.
Mục Nguyên không còn cười nổi. Cả nhà kéo rốt vào thư phòng của ông Triển Vũ. Ông Triển Vũ khép cửa lại. Ông không muốn cho người làm trong nhà nghe chuyện riêng. Cái thái độ thận trọng của ông làm Nguyên cảm thấy rất căng thẳng.
Nè Mục Nguyên.
Dạ thưa ba.
Con hãy ngồi xuống đó.
Mục Nguyên ngồi xuống nhìn cha chờ đợi. Ông Triển Vũ nói:
Chuyện này có liên quan đến Khiết Linh,
hả? Liên quan đến Khiết Linh.
Nguyên căng thẳng nói,
nếu có ai đó định nói xấu Khiết Linh thì cha đừng có nói gì với con cả. Con không có nghe đâu. Con biết trên đời này có vô số người hay ganh tị với hạnh phúc của người khác lắm, ba biết không?
Một Nguyên.
Ông Triển Vũ đưa tay ra ngăn Nguyên lại, rồi ông lấy từ cặp táp ra một sấp báo.
Nè, con hãy đọc hết mấy số báo cũ này đi. Cha vừa mới mượn ở tòa soạn về. Con cứ đọc đi. Đọc xong ta sẽ nói chuyện sau.
Mục Nguyên và bà Ước Quân chờ người tới. Tờ báo trải rộng trước mặt với hàng chữ to lớn.
Cha ghẻ cướp hiếp con gái của vợ để mang thai, còn hành hạ đánh đập và đốt người con bé. Hả? Sau khi được chính quyền địa phương điều tra và chứng thực, người cha vô lương tâm Lỗ Sanh Nghiêm bị kết án 3 năm rưỡi tù ở.
Nội dung bản tin trên được viết một cách chi tiết, hấp dẫn từ chuyện bé đầu rồng như một cây đuốc sống hớt hải chạy ra khỏi khu nhà gỗ, được bác sĩ Tần Phi ở bệnh viện số 10 cứu sống ra sao. Rồi chuyện khám phá ra bé đầu rồng mang thai 4 tháng, cảnh sát điều tra và bắt giữ Lỗ Sanh Nghiêm thế nào, tòa án xử công khai ra sao, bài báo còn nhấn mạnh. Bé đầu rồng bây giờ mới 12 tuổi, những vết thương đầy rẫy trên mình nó làm cả bệnh viện phẫn nộ. Con bé bị hành hạ, gần như bị mất trí, phải điều trị ở bệnh viện tâm thần.
Trình đọc truyện do Thi Lan và Bằng Hữu thực hiện với chuyện dài Cánh Hoa Rơi của Quỳnh Giao, Lưu Quốc Nhĩ chuyển dịch, tới đây xin tạm ngưng. Hẹn với quý vị trong chương trình kỳ tới.
Chương trình hôm nay được bảo trợ bởi các cơ sở thương mại sau đây: AB Furniture, nơi bán tủ giường, bàn ghế, salon, xà đạp, mỗi cuối tuần luôn có giảm giá đặc biệt. AB Furniture tại 11530 Southgrass, điện thoại 281-495-8711, 495-8711. Và của tiệm bánh Phát Xuân Hương, chuyên làm bánh cưới với đầy đủ kiểu mới nhất, làm bánh sinh nhật và các loại bánh cho party, nhận làm hoa tươi cho cô dâu và trang trí phòng tiệc. Xuân Hương Bakery tại 13480 Veterans Memorial, phòng E2, khu chợ Hồng Kông 3, điện thoại 281-895-6553, 895-6553. Và của tiệm bánh cuốn Tây Hồ, nơi chuyên làm bánh cuốn, bún chả Hà Nội, bánh xèo, bún riêu, bún ốc và cơm phần, nhận tổ chức party hội họp từ 250 người đến 400 người. Bánh cuốn Tây Hồ, số 11236 Beechnut, điện thoại 281-561-7250, 561-7250.
Thank you. áo nhuộm hoàng hôn, áo nhuộm hoàng hôn, áo nhuộm hoàng hôn, bóng ai cắm rổ lên cồn hải dâu hai lầu, tiếng nàng hát vọng đôi câu, hát vọng đôi câu, hát vọng đôi câu, dừng tay viết muôn ôi a lòng sâu vẫn vơ vẫn vơ sầu. Lều tranh còn ú trăng mơ, còn ú trăng mơ, còn ú trăng mơ, mối tình làm một bài thơ vô đề. Tần lãng ơi mái tóc thề, tần lãng ơi ơi mái tóc thề, mùa xuân nay làn gió có về, bộ về hướng xưa, đêm nào học dưới trăng mờ, dòng chữ
là đoá hoa sầu.
quý thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu, nhạc và lời của nhạc sĩ Phạm Duy qua tiếng hát của Vũ Khanh.
Chương trình đọc truyện do Thi Lan và Bằng Hữu thực hiện. Thân ái chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện dài Cánh Hoa Rơi của Quỳnh Giao do Lưu Quốc Nghĩa chuyển dịch. Ông lấy từ cặp táp ra một sấp báo.
Nè, con hãy đọc hết mấy số báo cũ này đi. Cha vừa mới mượn ở tòa soạn về. Con cứ đọc đi. Đọc xong ta sẽ nói chuyện sau.
Mục Nguyên và bà Ước Quân chờ người tới. Tờ báo trải rộng trước mặt với hàng chữ to lớn.
Cha ghẻ cướp hiếp con gái của vợ đến mang thai, còn hành hạ đánh đập và đốt người con bé.
Hả?
Sau khi được chính quyền địa phương điều tra và chứng thực, người cha vô lương tâm Lỗ Sanh Nghiêm bị kết án 3.5 năm tù ở.
Nội dung bản tin trên được viết một cách chi tiết, hấp dẫn từ chuyện bé đầu rồng như một cây đuốc sống hớt hải chạy ra khỏi khu nhà gỗ, được bác sĩ Tần Phi ở bệnh viện số 10 cứu sống ra sao. Rồi chuyện khám phá ra bé đầu rồng mang thai 4 tháng, cảnh sát điều tra và bắt giữ Lỗ Sanh Nghiêm thế nào, tòa án xử công khai ra sao, bài báo còn nhấn mạnh. Bé đầu rồng bây giờ mới 12 tuổi, những vết thương đầy rẫy trên mình nó làm cả bệnh viện phẫn nộ. Con bé bị hành hạ, gần như bị mất trí, phải điều trị ở bệnh viện tâm thần. Dưới bản tin còn kèm theo mấy bức ảnh bé đầu rồng đứng trước phiên tòa. Bức ảnh không được rõ, chỉ thấy một gương mặt tiều tụy, mái tóc ngắn. Bà Ước Quân đọc xong ngã phịch xuống ghế kêu lên:
Trời ơi trời!
Riêng Mục Nguyên thì đứng chết lặng, chàng đọc bản tin nhiều lần, càng đọc mặt càng tái đi. Ông Triển Vũ chỉ ho một tiếng rồi nói:
Thôi đủ rồi, tất cả là sự thật rồi.
Ông quay sang Mục Nguyên nói tiếp:
Nguyên con, bây giờ con cần phải thật bình tĩnh. Con phải biết rằng tất cả những điều con vừa thấy đây đều là sự thật. Vả lại, bằng nãy cha cũng đã gặp tên dưỡng ghẻ khốn kiếp kia rồi.
Hả?
Hắn đã chìa tay ra dọa làm tiền cha. Hắn muốn 100.000 đồng lận à.
Cái gì mà Ước Quân đứng bật dậy? Trời ơi, cái tên giả thú đó vẫn còn sống sao?
Đúng, vẫn còn. Hắn đứng ở dưới bãi đậu xe trước nhà chúng ta kìa. Mấy hôm dài tôi cứ gặp hắn dơ bẩn một cách ghê tởm. Nhìn thấy mặt hắn là đã lợm giọng rồi.
Sao như vậy được chứ?
Vậy sao?
Một Nguyên ngẩng đầu lên:
Có phải cái lão say rượu đầu sói mình mẩy tanh tử đó hay không bác?
Đúng đó.
Ông Triển Vũ quay sang nhìn Nguyên:
Con cũng thấy qua hắn à?
Dạ. Con có thấy hả con?
Dạ thưa mẹ.
Vậy là đã để ý gia đình ta từ lâu rồi. Hắn muốn làm tiền ta đó.
Nguyên tựa người vào ghế salon, chàng cảm thấy cả người lạnh hẳn đi. Đúng rồi, đó là lý do tại sao Khiết Linh lại ngã bệnh. Nàng cũng đã nhìn thấy hắn. Ban nãy Tần Phi còn điện thoại đến hỏi Nguyên có gặp lão say hay không. Đúng rồi, vậy là mọi sự đã rõ cả rồi. Cái trông ngọc trắng ngà, cái tư cách cao quý, tinh khiết của thiên đường, thì ra là vậy. Nguyên liên tưởng đến cảnh Khiết Linh nằm trong vòng tay của lão say. Chàng chợt rùng mình đứng dậy, chạy vào phòng vệ sinh. Giống như Khiết Linh, chàng đã nôn ra tận mật xanh.
Mục Nguyên, Mục Nguyên à!
Mà Ức Quân gọi con. Nguyên lão đảo đi ra.
Sao vậy con?
Mẹ, mẹ làm ơn cho con một ly rượu.
Trời ơi, con uống rượu có được không? Bụng đang đói, uống rượu không có tốt đâu con.
Nhưng ông Triển Vũ đã nói.
Cứ cho nó đi, nhớ mang thêm một ly cho tôi nữa nha.
Bà Ức Quân đi lấy bình rượu ra, rót cho mỗi người một ly, rồi bà ngồi xuống ghế im lặng. Cái bài báo ban nãy đã làm bà mất hồn. Cả ba cứ thế ngồi nhìn nhau, không ai nói điều gì cả. Cuối cùng ông Triển Vũ lên tiếng.
Một Nguyên.
Dạ thưa ba.
Con cũng biết cha mẹ không phải là những người bảo thủ, chúng ta là những người giàu tình cảm mà. Nhưng với lý lịch của Khiết Linh, chúng ta phải thấy rõ một điều. Một đứa con quan và một đứa con gái có chữ quan là hai điều hoàn toàn khác nhau. Chúng ta đã từng dự đoán quá khứ của Khiết Linh bi đát, nhưng phải nói là nó đã vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta rồi đó. Từ xưa đến giờ, cha mẹ làm việc hoàn toàn liêm khiết và thanh bạch. Do đó cha mẹ không có sợ bất cứ một điều gì cả. Nhưng hôm nay không hiểu sao cha lại thấy bối rối quá. Đằng sau lưng của Khiết Linh như lẫn quẩn những linh hồn không tan nổi. Còn biết không, bây giờ thì chỉ mới có một con quỷ say rượu thôi. Nhưng sau này con đừng quên là Khiết Linh còn có một đứa con. Năm nay nó phải 13 tuổi rồi.
Cha,
một Nguyên kêu lên chằng dằn ly rượu xuống bàn.
Cha làm ơn đừng nói thêm nữa mà.
Cha không thể không nói được.
Ông Triển Vũ nói một cách cương quyết.
Con phải nghe để thấy cái nhìn của cha đây. Cha đồng ý là thân phận của Khiết Linh thật đáng thương, nhưng thương hại là một chuyện, còn cưới về làm vợ lại là một chuyện khác nữa. Vì con cưới nó mang về để bị dọa dẫm làm tiền, rồi tạo dư luận xôn xao, tai tiếng với báo chí. Không được một Nguyên à. Làm như vậy là không có được. Cha không đủ sức để chịu đựng đâu con. Vậy còn con, cha nghĩ thế này cũng bất công lắm đối với con. Con là con của cha, cha rất hiểu. Cha biết con là đứa tôn thờ, yêu chuộng toàn mỹ. Con không chỉ đòi hỏi người con yêu phải đẹp, mà còn phải trinh nguyên nữa. Cha biết tới giờ phút này con vẫn còn là một đứa con trai. Còn Khiết Linh nó không phải chỉ bị cưỡng hiếp, mà là một người đàn bà, hoặc là đã phá thai, hoặc là đã sanh con. Đó, như vậy đó, tất cả những khoảng tối đó sẽ như những bóng ma, lúc nào cũng sẵn sàng ám ảnh. Con à, chuyện lấy nhau là chuyện cả đời. Nếu con vẫn còn muốn cưới Khiết Linh á, cha sợ là...
Mà Ức Quân hét lên.
Ông đừng có nói nữa. Ông hãy để cho con Thành Nguyên nó một mình suy nghĩ đi.
Anh chỉ sợ nó không có nghĩ đến nơi đến chốn đó thôi.
À, khổ quá.
Khiết Linh nó đẹp một cách hồn nhiên, cao quý. Như thế làm sao có ai tin là đằng sau nó lại có một bối cảnh khủng khiếp như vậy được chứ. Nếu như không có sự xuất hiện của lão già say rượu kia, Chưa hẳn chúng ta biết được sự thật đâu ạ. Một Nguyên.
Dạ thưa ba.
Nói thật với con, tới bây giờ nghĩ lại cha còn cảm thấy rùng mình đó.
Một Nguyên lặng người, chàng lại rót thêm một cốc rượu. Không khí trong phòng căng thẳng, mỗi người suy nghĩ một cách. Tờ báo cũ đó vẫn còn nằm trên bàn. Ngay lúc đó, chiếc điện thoại đột ngột reo vang. Ông Triển Vũ nhấc ống nghe lên, điện thoại của Khiết Linh gọi tới. Ông che ống nghe lại, hỏi Nguyên.
Này con, điện thoại của Khiết Linh có tính sao đây?
Một Nguyên nốc cạn ly rượu, rồi bước đến tiếp lấy ống nghe. Giọng nói của Khiết Linh vang trong máy.
Alo, có phải là anh Nguyên đó không?
Một Nguyên đây.
À, em muốn nói chuyện với anh. Em đến nhà anh ngay bây giờ được không?
Nguyên nhìn cha mẹ rồi nói.
Được, có cần anh đến trước không?
Không, không cần đâu, em đến một mình.
Cũng được.
Nguyên gác máy nhìn về phía cha mẹ.
Khiết Linh sẽ đến ngay đó.
Vậy thì tốt. Vậy bây giờ chúng ta hãy đi ra để chúng nó nói chuyện với nhau đi. Chuyện của hai đứa thì để hai đứa nó quyết định.
Bà Ức Quân đặt tay lên vai con trai. Bà chỉ nói.
Một Nguyên à.
Thưa mẹ.
Mẹ hiểu con là người hiểu biết, có học.
cha mẹ rất hãnh diện vì con. Con cần phải suy nghĩ cho chín chắn rồi quyết định nghe con.
Con biết rồi mẹ.
Và hai vợ chồng rút lui ra khỏi thư phòng. Để... vào thư phòng của ông Triển Vũ, người làm mang trà nóng vào là rút lui ngay. Trong phòng bây giờ chỉ còn hai người. Bài báo cũ đã được Nguyên cất đi, nhưng bình rượu vẫn còn để trên bàn. Nguyên cầm cốc rượu đầy trên tay, mặt tái xanh. Bước vào phòng, Linh đã cảm thấy cái không khí không phải.
À, tại sao Nguyên lại nhìn ta cái ánh mắt lạ lùng như vậy? Tại sao Nguyên lại uống rượu? Không lẽ chàng đã đoán được điều ta định nói hay sao?
Khiết Linh hớp một hớp trà nóng để lấy can đảm.
Anh Nguyên, anh làm sao vậy? Anh không khỏe hả?
Hôm nay có lẽ không có ai khỏe hết.
Nguyên nói với một giọng điệu lạ lùng.
Em, cả anh và ba mẹ anh nữa kìa.
Gì hả?
Khiết Linh ngạc nhiên.
Tại sao vậy? Tại sao vậy? Một cả nhà không khỏe, tại thức ăn hay sao?
Nguyên hớp một hớp rượu rồi nói.
Không phải, tại chúng tôi gặp quỷ đó mà.
Khiết Linh ngồi xuống cạnh Nguyên hỏi.
Nè, tại sao anh lại uống rượu hoài vậy?
Uống để lấy can đảm mà.
Tại sao thế?
Khiết Linh quay lại.
Chuyện gì đã xảy ra đi? Tại sao chàng lại có thái độ kỳ cục như vậy?
Linh đưa tay ra đặt lên tay Nguyên hỏi.
Anh Nguyên.
Nhưng Nguyên đã rút tay lại như sợ bị lây bệnh.
Em hãy ngồi yên. Chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm chỉnh.
Khiết Linh ngơ ngác. Cái không khí xa lạ làm Linh thở dài.
Trời ơi, dù có thế nào mình cũng phải nói thật thôi.
Khiết Linh nói.
Anh Nguyên, em có chuyện muốn nói với anh.
Anh cũng có chuyện muốn nói với em.
Vậy thì anh nói trước đi.
Nguyên rót một ly rượu. Thái độ của chàng thật lạ. Khiết Linh thấy giông bão như đang vần vũ đâu đây. Nàng chờ đợi.
Anh muốn báo cho em một điều.
Điều gì anh?
Nguyên nói một cách khó khăn.
Là chúng ta sẽ không có đám cưới. Không có lễ cưới gì hết. Không có gì hết.
Trời,
có một trái bom nổ lớn ở đây. Quả bom đã xé tan Khiết Linh ra từng mảnh.
Không có gì hết.
Đầu óc Khiết Linh vẫn còn sáng suốt. Nàng mở to mắt nhìn Nguyên.
Tại sao vậy? Em đã làm gì không phải? Hả?
Nguyên không trả lời. Chàng đứng dậy bước tới bàn, mở hộp tủ, lấy sách báo cũ ra, chàng đưa đến trước mặt Linh.
Nè, cô coi đi.
Khiết Linh cúi xuống, khuôn mặt tái hẳn. Nàng ngồi như thế rất lâu rồi mới nói.
Em không ngờ báo chí có đăng tải. Trời ơi, vậy mà vợ chồng anh Tần Phi lại giấu kín chuyện này.
Vậy sao? Cô nghĩ là cô không biết chuyện báo đăng qua hay sao? Coi như là chuyện chưa hề xảy ra chứ gì?
Không,
phải không? Cô định lường gạt qua mặt chúng tôi đến bao giờ đây?
Một Quyên, anh đừng nói như vậy mà tội nghiệp cho em. Em đã từng khuyên anh rồi mà.
Khiết Linh nhìn lên, thái độ của Nguyên khiến nàng sợ hãi.
Em đã nói là em không có quyền yêu. Em đã trốn tránh, đã tìm đủ mọi cách để mà chia tay với anh. Em cũng có nói là cái quá khứ của em rất là đen tối. Vậy mà anh...
Đúng là cô đã từng nói.
Nguyên lại vỗ bàn một lần nữa.
Nhưng cô nói làm sao? Cô chỉ cho là cô bị bỏ rơi, chứ đâu có nói là cô là đàn bà chứ. Cô nói là cô có vị hôn phu, chứ đâu có thổ lộ gì về cái quá khứ gớm ghiếc kia.
Trời ơi,
cô cứ lừa gạt, cứ đùa giỡn với tình yêu của tôi.
Khiết Linh đứng dậy muốn bỏ đi.
Anh, hôm nay em đến đây mục đích là muốn nói thật cái chuyện đó.
Hôm nay cô tới đây để nói chuyện đó à? Tiếc là cô đã đến trễ quá rồi.
Trễ quá rồi.
Mọi chuyện tôi đã biết cả rồi.
Trời, anh biết hết rồi.
Cái lão ăn mày ở bãi đậu xe.
Hả?
Cô
Nguyên quay người hướng mắt ra cửa sổ và tiếp.
Cái tấm thân trong ngọc trắng ngà của cô, không nhuốm bụi trần của cô, cái thiên đàng trong suốt đó. Trời ơi.
Chú Linh nhìn Nguyên, nàng tưởng như có hàng tấn đá đang đè trên lồng ngực của mình.
Anh đừng có giận dữ như vậy. Em biết, nhưng cái đó không phải vì em nói với anh quá trễ đâu, mà vì anh không chịu nổi cái sự thật đó. Vì em đã làm tan vỡ cái lý tưởng toàn mỹ của anh. Phải, vì em nhơ nhuốc, dơ bẩn, không trong sạch. Em đã mất Trinh, đã từng mang thai. Anh không chịu nổi những điều đó.
Cô chịu nói rồi đó.
Đúng, nó là sự thật. Một sự thật tàn nhẫn. Anh không chấp nhận được. Anh không chấp nhận được một sự tàn nhẫn như vậy phải không? Có phải vậy hay không? Chứ anh đừng có viện dẫn chuyện là em lừa dối anh.
Và đột nhiên Khiết Linh cười, nụ cười bi thương.
Trời, anh đã nâng em lên thật cao. Cho em là ngọc, là vàng. Mà bây giờ anh biết em chỉ là đống sách dụng phế thải mà thôi. Chỉ vì anh đã khiếp đảm rồi phải không? Anh đã khiếp đảm em lắm phải không? Đúng, em đã có thai cho lão già sai dơ bẩn kia, một con bé đậu rập bị dài dò trong ô nhục. Em biết anh muốn có một người vợ trên nguyên trọn vẹn, chứ anh đâu có cần con đậu rồng kinh tởm phải không? Đúng không? Đúng vậy không?
Đúng rồi.
Nguyên xông tới.
Đúng rồi.
Nói gì hết với đôi mắt hằn đỏ chỉ nói.
Tại sao trước mặt tôi cô đóng vai trò một người thanh cao quý phái như vậy chứ? Tôi không ngờ cô mang cả thơ Đường, thơ Tống ra để mà ngụy trang chính mình. Cô khiến tôi phải sùng bái cô như thần tượng.
Anh Quyên à, thật ra thì em nào có quyến rũ anh vào ngõ cụt đâu, chính anh đã dẫn thân vào cơ mà. Chứ cái đó không thành vấn đề nữa. Bây giờ chưa trễ đâu, anh đừng la hét gì hết. Được, đám cưới được hủy bỏ, em cũng chưa làm anh bị quen ố mà. Anh vẫn còn Nguyên kìa. Anh Nguyên, anh nghe nói em nói không?
Không hiểu sao Khiết Linh lại có thể nói một cách bình thản như vậy được.
Dù sao em cũng mong rằng rồi đây anh sẽ tìm được một đối tượng xứng đáng, một người con gái trinh quyên. Còn em xin lỗi anh, em không xứng với anh nữa.
Và Khiết Linh vội vã quay đi, chạy nhanh ra ngoài.